Cho nên thế gian này mà được nhiều người sáng suốt như thầy liền đỡ khổ lắm.
Thì ta muốn vậy, ta muốn mỗi thanh niên mà đạt được, làm được cái pháp này á, bảo đảm nó là cố vấn của những vị lãnh đạo thế gian, chứ không phải nó tập thường. Nó không phải là người tập thường. Như con tu đâu có bao lâu, bây giờ con hiểu nhiều lắm rồi. Con dạng dĩ hơn trước nhiều lắm rồi. Con thấy chưa? À, con thấy con người là khổ thiệt. Không có người nào sướng hết. Làm tổng thống tới thằng dân là không có người nào sướng hết. Người nào cũng khổ. Ôm nghiệp mà khổ thôi. Bây giờ mình cần giải nghiệp để tiến qua. Thì mình chỉ có cái sống. Rồi chỉ làm gì giờ? Mày học tới hết sách mày cũng chờ chết. Mày làm gì? Mày chết đi đâu? Chết quan trọng ở chỗ đó. Cho nên tụi bé tôi ráng tu mà cho nó mở cái óc chết. Mình ngồi đó mình thấy mình đi đâu?
Thấy rõ ràng.
À, mình thấy rõ ràng, mình xuất ra mình đi rõ ràng. Mình thấy xác mình rõ ràng, mình đi rõ ràng. Đi tới đâu? Mình học đạo chư Phật dạy mình cái gì mình nghe rõ ràng. Chứ không phải ngồi đó mà để quán cái âm thanh của người khác nói cho mình, cái đó không được. Mình phải gặp nói chuyện, phải nói chuyện, thắc mắc phải hỏi, thì người ta giải thích. Người ta giải thích một cách thông minh mà ân cần bình đẳng. Đó mới là Phật tánh, Phật rõ ràng đó. Còn quỷ á, gặp là nó đuổi mày, nó quánh mày liền. Nhưng mà mình chỉ biết niệm Phật thôi. Mình từ bi mà, mình từ bi là sức mạnh của vũ trụ. Mình chỉ ôm cái từ bi mà mình độ tha, thì tự nhiên cái ác của nó sẽ tiêu tan. Cho nên người tu nhiều thì cái xóm đó nó bình an. Nào, cho nên cái từ bi là sức mạnh, mà lấy từ bi mới độ tha được. Thiếu từ bi không có độ tha được.
Thế thấy như hồi trước con gặp thầy sớm là đỡ. Nhỏ con cũng thích tìm Phật Pháp để học lúc rồi đi coi sách, đi coi mấy cái phim rồi đó. Chụp cái rốt cuộc đó nó không dắt mình đi.
Nó không có thật.
Yeah.
Còn cái này người ta origin tự người ta khai thác ra. Bây giờ ta chỉ đường cho mày tự khai thác chân lý của con đó.
Yeah.
Khai thác chân lý của con là tương đồng với vũ trụ, mà tương đồng với ông Phật. Không có sợ gì hết á, cứ việc sửa đi, nó đi tới.
Cái pháp này đó, cái con mới hiểu nhiều cái chuyện, những cái chữ đó. Sách vở không có về nào dạy những cái chữ minh đó này. Cái chữ minh là một cái chữ nhiều, cái chữ nhiều khác, nó ghép lại nhau gọi là minh. Có một lần đó, con ngồi con thấy cái sáng phát ra đây, con hiểu một cái mặt trời bên con mắt mình này. Cái mặt trăng hai này mà nó đủ lượng, nó hợp rồi, nó phát ra đây là minh.
Chứ sao? Ánh
sáng nó sáng hơn cái sáng kia
vậy. Nhưng mà mình có nghe ta cách nghe không? Cái mặt là mặt. Mặt trăng tay trái là mặt trời. À, cho nên mình bịt cái này thấy gần lắm, mà bịt cái này cái mặt thấy xa.
Hai cái này mà nó hợp lại.
Hai hợp lại.
Bắn
không thông cái mô đi châu, đó là cái phần hồn của mình. Cái mô đi châu nó ra rồi, nó học tất cả những cái chiều hướng chấn động của vũ trụ, nó biết hết. Nó thông nó mới minh, kêu bằng thông minh.
Một cái chữ
thế gian biết được ba chữ nữa, thi đậu có bằng cấp thì nó thằng nó thông minh lắm. Thông thì thông ba cái chữ đó. Chết nó không biết nó sẽ đi đâu. Cái này là mình sự thông minh sạch sạch sự. À, đi lên bằng cách nào, đi xuống bằng cách nào, không sợ ma quỷ nữa, mình chỉ độ, mình chỉ được tha thứ và thương yêu. Mình học thương yêu vô cùng. Cũng như mấy người này tu thanh thải phải thương yêu sư phụ hết sức. Thương yêu sư phụ hết mình thì tự nhiên phát cái thân tự. Thấy không?
Yeah.
Chứ còn gặp mấy ông thầy rồi nói ô bà thanh hải tầm bậy tầm bạ, đừng có nghe lời bả rồi tu thì chết rồi này cái nào. Cái đó là thầy bá lát. Cái duyên tu của người ta đến phải để ta tu tận tình, hết sức lực, kỳ công tiến hóa của chính họ. Không có tầm bậy, tu cái đạo nào mà người ta thích là đúng đó, cứ dịch theo đi, đừng có bỏ, đừng có bày người ta bỏ cái đạo là có tội. Đường người ta đi là thích ứng là ta cứ dịch đi, đâm đầu đi tới, cứ đi thẳng một lèo là nó tới nơi. Tâm sông cũng trở về biển, mà tâm đạo cũng trở về trời. Mà tại vì nó đi nửa đường nó bỏ thành quỷ mất. Đi luôn. Được không?
Cái nào một cái.
Chứ bà Thanh Hải bảo là bà tu con mình bà mà. Bà tu rồi người ta tới người ta kiếm bà chứ đâu phải là bà đi kiếm người ta đâu. Nó cũng y như trường hợp của tôi tu ở nhà mình, một mình tôi bị hất hủi, bị gia đình hất hủi sao không vô chùa tu mà ở nhà cứ ngồi tu vậy đó, la lô đủ chuyện hết. Rồi tự nhiên tôi phát huệ ra, tôi làm mấy câu thơ đó, rồi cái từ đó nó tự đi nói đạo hoài, người ta tới đây nhà không có tự do, mất tự do.
Con thấy bây giờ cả Sài Gòn qua tới Âu Châu bây giờ chỉ có thầy với lại
bà Thanh Hải
thôi, mà hai người kia là minh sư chứng giám, chứ còn những người thầy khác thì khó nói hết lắm.
Nói chuyện họ không hiểu.
Thế nên tụi con được đại duyên á, đại phước tức rồi được gặp thầy dạy cho mới biết, mới hiểu cái chân lý cho Phật, rồi không có người chỉ dạy được con cách nào.
Chỉ họ không chỉ hết mình, họ biết đừng chút để họ làm thầy nhé mày. Vốn họ làm ăn mà. Cái đó là làm ăn, thầy làm ăn. Còn cái này ta nói hết, nói từ đầu chỉ cuối, thiếu gì hết đó. Cứ coi một B8 theo dõi, lá thư vô di địa chỉ đó, rồi còn mang băng rồi về nghe. Bên bà Thanh Hải cũng nhiều đệ tử lấy băng đây nghe. Cũng vậy đó thôi, giúp rồi phải thiền. Bà nó kêu thiền mấy giờ, mình thiền mấy giờ, làm đúng pháp bảo không có sao hết. Nhưng mà nghe thêm để cho nó mở cái óc, trí thông minh. Bên Boston là đệ tử của bà đòi qua xin pháp bên này tu á, thì cũng vậy chứ không có khác. Cái này là tập trung energy lên, rồi nó phối hợp với tinh ba, nó cũng quan âm. Quan âm thật sự, thấy ánh sáng, có ánh sáng mới chiếu những sự sai trái của mình sửa nó mới tiến. Nó cũng vậy đó thôi. Thành nên nói chuyện với bà thích hợp lắm. Không có gì thật trở hết rồi.
Ở dưới San Diego có mấy anh cũng tu ở bên cô xin cô Đăng Hải đó, rồi tỉnh tổng mà cũng qua bên
thì họ xin băng đồ. Mình vui lắm. Rồi họ thấy cũng vậy mà. Một kỳ công của một người tu mà. Kỳ công của một người tu mà. Bà ta nói là một kỳ công của bà đó. Bỏ chồng, mà chồng có bác sĩ đàng hoàng mới đáng lẽ bà hưởng thụ chứ. Bỏ hết bà đi tu. Tôi cũng mừng một kỳ công.
Nhưng mà thấy người ta biết tu là mừng quý lắm.
Mừng lắm.
Phải kính trọng người tu hành. Không có làm gì vậy bà là thấy quý. Yên tâm, chơi yên tâm.
Quý hả? Cái chuyện quan trọng nhất là thấy anh và thấy khối óc của anh, tôi sẽ cho anh cuốn sách. Cho anh cuốn rồi, anh đọc lên nên I feel very bad. Anh đọc anh thấy sướng.
Biểu là sao very bad
rồi? Very good hả? Very good là better.
Better, I feel better.
I feel better.
Much better, I feel much better.
Đọc anh thấy nhẹ lắm. Thầy ơi, Pháp Meditation á. Nó đúng cho nên mấy người mà làm computer đó, học về cái pháp này thiền á, nó đi directly. Mà không có bị lệ thuộc.
Giờ cái
thần kinh mình không có bị lệ thuộc. Không mệt.
Không mệt.
Mấy ở bên Montreal tụi computer DSP master tu này nó mở con sinh đăng, nó không có mệt, nó làm việc cả ngày cả đêm, một năm nó mấy trăm ngàn, nó đâu có mệt, vui à. Nhờ cái concentration,
nó concentration, concentrate cái energy của nó, cái điện của nó.
Mất energy rồi.
À, cái điện nó recuperate được ha, nó không mất. Rồi nên nó vui. Cái căn bản mình là điện cái gì? Mình ăn cái gì? Ăn tất cả những gì phải qua ngày qua tháng mới có. Ăn con cá không phải ngày qua tháng hình thành là điện cái gì nữa. Ăn hột rau, cộng rau cũng là điện cái gì nữa. Tất cả nó hình thành là điện năng. Mà nếu điện năng của mình, cái chủ hồn của mình là hướng về Phật, giải thoát, thì tự nhiên sẽ đem những cái điện năng mà mình ăn vô nó đi cùng đường với mình. Để cứu độ cho không phải ăn, không phải hưởng thụ. À, nó qua người tu là nó được cứu độ. Cho nên ở đời này có cái phim Tế Công, ông ăn con gà nhưng mà nó thành thiên kế, thì cái điện năng ông hút đi, hút ngay trong điểm bộ đạo, hút thẳng lên đi. Tôi nên tu thét rồi nó điện năng hút trên bộ đạo, tôi nói chuyện là hút bộ đạo hết. Là đó là giải nghiệp đó, tự mình giải nghiệp từ giờ chiều phút. Chứ mình đợi mà gặp tới ngày mà đi gặp ông thầy, ông cách nghĩa là trật lắc rồi, không được. Ông thầy là bạn mà sao? Bạn đưa cái pháp, như tôi đưa cái pháp, anh nhận cái pháp, anh nhận thực hành, anh là thầy của anh mà anh không chịu làm, anh đi làm gì được, kiếm ông thầy làm gì nữa. Anh là thầy của anh. Cái gì là thầy? Cái consciousness của anh, cái sáng suốt của anh ở thế gian này trả cho 100 tỷ nó chế chứ không được. Thấy không? Thì cái đó làm thầy cái điện năng trong cơ thể này. Anh điều khiển nó. Bây giờ nó tao cho mày đi casino chân chút rồi đi gì à? Hay là tao cho mày đi bộ, cho đi bộ quyền của mình.
Không phải được,
không có được lệ thuộc bởi một cái quyền gì, cái giới gì. Mà cái trình độ tu tiến mà mình tiến, mình thoát được cái cơ thể mình rồi á, mình phải giữ cái giới đó. Nhưng mình tới như mỗi ngày 12 giờ trưa mình phải gặp mặt anh em ở trên đó đó, để mình chưởng dưỡng cái hào quang của mình á. Trong giờ thanh tịnh mình ngồi, mình càng thì càng thấy bừng sáng đầu óc. Là cái giờ chuyển dưỡng tạ hào quang, không phải mình chư tiên người ta cũng ngồi giữa mặt trời đó, thiếu gì. 12 giờ trưa là nhiều lắm rồi, đông lắm. Mà mình ta ngồi ta chuyển dưỡng, ta tu thiền trong giấc đó đó, cái gì đó mình là giá trị. Chứ không phải ngồi cố thiền để chụp hình cái đó không được. Mọi người ngồi chụp hình nó không được, mà ngồi lâu quá cũng không được, bệnh sinh bệnh á. Nó phải ý thức rõ là cái đường đi mình đi cách nào, cái energy mình phải advance bằng cách nào. Hả? Rồi nó khi mà cái điển trên bộ đầu của anh nó khai mở rồi, nó mới hòa hợp cái tinh ba của vũ trụ. Anh mượn cái trấn anh đi lên chứ, anh thấy vậy tên không? Mấy ông đi lên đó, ông đâu có đi bộ được, cái ý ông tưởng là nó bay rồi. Thấy không? Ông tưởng là nó đi rồi, tưởng là đi rồi, rồi qua đây kia lấy cái ly nó bồng người nó nhẹ nó vậy đó. Mà tại sao mình cái khả năng của mình đi về trời là trong nháy mắt phải tới, mà mình không có sáng tác. Thế mình có sự hiện diện ở đây không có ai thể chế được, là điện năng thanh nhẹ của mình đã giáng lâm xuống thế gian. Mình là ánh sáng từ bi, đi đâu kiếm từ bi nữa. Mình là ánh sáng từ bi. Con người chế ra ánh bóng đèn, nhưng bóng đèn nó không chế được con người. Thấy rõ không?
Dạ đúng.
Đó, mà con người sanh ra bị lạc dưới bóng đèn này này. Tưởng bóng đèn này là chánh đó. Đi tu đạo cũng vậy. Lạc gì cái áo của ông sư phụ mà tôi đi theo. Trời.
Làm
đường. Mình phải tự thức mình là sư phụ. Trong này đệ tử nhiều lắm, lục căn lục trần. Tiêm gan tỳ phế thận năm bộ cộng lại 1250 vị tỳ kheo đang theo mình tu, mà mình không biết niệm Phật để dạy cho nó tiến hóa, cho nó quân bình, và để mình nhắm mắt mình thấy được tất cả những người trong cơ tạng mình, không có việc làm của mình, không phải một mình mình. Bây giờ sự sống bây giờ của mấy người không có phải một mình đâu, khi không xảy ra cái chuyện vậy.
Nó phải có nhân duyên.
Nó phải có nhân duyên. Cái personal làm gì ở trong đó nó, cái bộ phận tim nó contact với cái gì, bộ phận gan nó contact với cái gì, nó mới lên trên óc. Nó trụ được cái óc là cái principle, nó relate to central universe, thì nó mới advance, nó mới đi lên được. Cái trung tâm sinh lực của càng không vũ trụ, nó tiến hóa nó mới được. Nó phải có lý do, tu mà không có lý do mà đập tên ông này ông nọ để làm gì. mấy ông là ông giải thoát rồi mà ông đâu có lo cho mình.
Yeah.
Phải không? Bây giờ vậy tôi đọc vậy tôi chứ trung cho ta chịu, trung cho ta chịu, nó đâm sức mấy nó cho ta chịu. Trung nó có bạc triệu rồi đó. Yeah. Bây giờ cứ kêu trung cho ta chịu làm sao được. Trật lắm.
Nhưng mà như thầy nói, cái tần số của chư Phật hình như là một tần số hay nó có nhiều tần số?
Nó nhiều tần số, nhiều trình độ.
Phật hả thầy?
Nó nhiều trình độ.
Phật cũng nhiều trình độ.
Nhiều trình độ. À, mình tới cái trình độ đó là có chư Phật, Phật sự lo cho mình rồi.
À mình nhiều trình độ hay là Phật nhiều trình độ?
Phật trình
trình độ của mình nhiều trình độ.
Mình có thể tiến tới nhiều trình độ hiện hữu của trên trời. Đi tới những độ chư Phật chư tiên. Đã khi mình hướng về Phật thì chư Phật độ mình. Nhưng mà nhiều trình độ, chứ không phải một người có thể làm được. Thì bây giờ hiện diện văn minh rất rõ ràng. Cái computer này là phải bao nhiêu khối óc làm, có phải một khối óc đâu. Nào, nhiều người đều biết cái computer mà không biết cái source, cái gốc của computer nó từ đâu nó ra, không biết. Nhiều người Mỹ tôi hỏi nó cũng không biết.
Không biết không?
The combination put and the end result. Cái chữ nó đã gom rõ ràng, cái combination nó đã được phối hợp thành ra cái kết quả. Nào, kêu computer, thì có biết computer nó computer, không hiểu nguyên lý. Của mình tôi là mình đi trầm cái nguyên lý. Nguyên lý của mình là nguyên lý vô sanh. Không thể ai cha mẹ sanh được xác người, một xác với chúng ta mà không có sanh được cái tâm thức. Cái tâm thức mình vô sanh. Tâm từ bi mình là vô sanh.
Thầy nói gì là thầy đạt cái trạng thái niết bàn là vô sanh vô tử
đó. Đó không còn tội phước nữa.
À,
dạ. Mình chỉ biết yêu thương chứ không có giận lại.
Dạ.
Không biết cách làm sao giận người ta. Không biết làm sao ghét người ta. Bây giờ nó develop rồi.
Yeah.
Nó mở rồi, không có giận ai.
Nó hoàn toàn nở.
Nó nở đó. Mà mỗi người có thể làm mà họ không chịu làm. Yeah. Họ không chịu làm mà họ đâm ra sân. Nó bị close down, mấy bộ phận kẹt hết. Rồi tập thiền thét rồi nó mở. Với cái phương pháp ở đằng này dùng cái pháp lưng thường chuyển làm cái. Nhưng tất cả con người ở thế gian là nhất khí thành mà. Thấy không? Con người không có hơi đâu, có sống. Chung với nhau có một loài thôi. Nhưng mà chúng ta không dùng cái nguyên khí để khai thông cái trược khí trong này, thì chừng nào mình đi tiến tới thanh, kêu mà ảo ảnh chim bao, không có sự thật. Cái sự thật là mình phải điểm lớp B ra. Mở mắt mình cũng thấy mình xuất cái ra khỏi sáng được. Nhắm mắt mình cũng thấy xuất khỏi được. Mình mới học hỏi được. Mà học hỏi trên đó là học hỏi một giấy bằng giấy này bao nhiêu năm. Học không ngừng. Cho nên những người tu về đạo mà thực chất khoa học quyền bí, khoa học quyền bí trong người của mọi người đều có hết. Tất cả bây giờ analyze ra tất cả những chemical bên ngoài có cái gì trong xác người có lấy rồi. Mà điện năng, từng số điện năng nào ở bên ngoài này có thì trong này có hết. Thấy không? Mà từ cái vô cùng điện năng, những chiều hướng điện năng ở bên trên cũng trong này cũng có hết. Cho nên cái hồn mới đi nhập niết bàn được, chứ không phải cái xác nhập niết bàn. Xác đâu có nhập niết bàn được.
Xác
là bởi vì của thiên trả địa.
Yeah.
Bây giờ nghe anh kiếm bạc tỷ đi nữa, rốt cuộc anh mua cái nhà phải trả địa không?
Yeah.
Mua chiếc xe hơi phải trả cho địa không?
Yeah.
Rồi anh chết anh đi với tay không nên làm gì? Con thiên đá địa thì mình phải biết để mình enjoy những cái gì mình cần. Mình làm việc cần thiết và mình không làm việc không cần thiết. Đó, mình tu là tu vậy đó. Tu là mình reorganize những cái gì mà cần thiết trong cái óc của mình. Cái development vô cùng của mình đó, mình phải mở nó ra. Mình là tự do nhất trong vũ trụ này. Mình tới tiên giúp, tới Phật giúp. À, mình không có thể khinh thị đạo này và khinh thị đạo kia. Đạo nào cũng hay. Người ta một cái đạo khổ hạnh cũng là thức tâm cũng đi tới. Nhưng mà rồi họ cũng đi học đạo. Nhưng mà cái cách mau bây giờ hợp thời nhất là energy là máu nhất. Mình nắm được, giờ được, hiểu được. Mình có sức mạnh rõ ràng. Mà từ khi mà chưa tu tới cái khi tu rồi, coi thần nhãn mình thế nào. cặp mắt thế nào, tâm thức thế nào, ý lực của mình thế nào. Mình phải có cái ý lực giải thoát. Giải thoát là mình thấy rõ mình không phải là người ở đây. Mình vô sanh mà, mình không phải người. Mình phải trở về nguồn cội vô sanh. Càng ngày mình càng nhớ nhung cái nơi vô sanh. Khi có người vô sanh rồi không còn mê chấp nữa, không còn phân biệt nữa, mà thức hòa đồng mở rồi, tâm tự bi khai triển rồi. Chỉ cái chuyện Phật đâu có sai hơn mình đâu. Thì Phật học cũng bao nhiêu đó, mà từ cái từ bi nó đi tới, nó có những cái diệu pháp hay lắm. Cứu người ta mà ta không biết, giúp người ta mà ta không hay, cái đó là cái diệu pháp mà mình phải học ở trên.
Thầy nói như vậy giúp người ta có nghĩa là ai giữa vô hình chỉ là vũ hình
đó. Đã giữa vô hình như vô hình. Bởi vì cái liên hệ của anh với cái liên hệ của tôi cũng là thiên liên, mình ăn điển năng. Mà mình là nhẹ hơn điện năng, mình mới điều khiển cái xác được. Sự liên hệ nó có hết đó. À, rồi sẽ giúp bằng một cách nào cái không có được kể. Ông nói là sư phụ đã giúp đệ tử cái gì, cái đó là trật lắm. Tôi học và tôi truyền cảm với tâm tự bi, tôi phát triển, tôi giúp đỡ. Đã thấy rõ ràng, cũng như anh Phong, anh giúp đỡ người ta, mình quánh roulette mình phải chờ nó chạy vô số nào, đó là giúp đỡ đó. Mà đâu có biết kể công đâu, mình nói chơi vậy thôi. Còn về cái điện năng mình ngồi mình trầm tư, mình thấy người bạn mình có xảy cái tai nạn gì, mình chỉ shining cho nó, chiếu cho nó, thấy cái từ quan nhớ tới nó chút xíu, thì cái áp nó thay đổi, nó không có bị, đáng lẽ nó đi quẹo bên này, nó đi thẳng, nó đi luôn. Thấy không? Cái đó mới là cái power, pháp lực. Mình có ý lực thì mình mới có pháp lực độ tha. Nhưng mà cái pháp lực nó không có tính toán, mà không có được thu tiền bạc người ta. Càng ngày càng khai thác mình ra, càng khai thác cái chân lý của mình nó sống động, thì lúc nào mình cũng sống hợp thà. Mình không có sự phân cách giữa con người và con người, mình chỉ biết thương yêu và giúp đỡ lẫn nhau thôi.
Là ý này nói như là càng ngày mình đạt được chân lý.
Đạt được chân lý của mình, khai thác chân lý của mình. Chân lý của mình tương đồng với chân lý của vũ trụ. Cả một cảnh trời đất giao cho mình giữ mà. Đâu một của cải của trời Phật mà, đâu phải giữ cái xác của người là của cải trời Phật mà. Dễ gì mà sản xuất ngón tay đâu. Anh làm computer nó giỏi kiểu mày chế ngón tay đâu, không biết nhiêu triệu để trả chứ. Đừng có nói chế con người. Điên đầu á, không biết dễ gì chế ngón tay đâu, thấy không? Cho nên mình mới thấy cái khả năng của chính mình, và mình trở về cái khả năng mình, và cái khả năng mình nằm ở đâu? Nằm trong cái lãnh vực thanh tịnh. Cho nên người ta phải thiền, thiền cho, và niệm Phật cho cái energy nó quân bình, ngũ tạng đều đồng đều, tất cả đều tu hết, nó mới thành đạo. Chứ một mình cái phần hồn tu cũng không có thành đạo, tất cả phải tu. Đây là cái nghiệp mà, sáng này là cái nghiệp, nó đòi hỏi nhiều diện lắm. Chập đòi hỏi nó quánh blackjack, chập đòi hỏi nó quánh roulette, chập đòi hỏi nó quánh gì đó, đi chơi, nó đòi hỏi đủ chuyện hết. Mình làm sao mình thông cảm nó và equilibrium cho nó, cho nó quân bình hết. Thì cái ý lực mình vừa nói là nó phải nghe, nó hạ, mình hạ lệnh là nó phải nghe. Thì lúc đó mình command directly, mình chỉ huy được mình rồi, thì mình mới hưởng được cái từ quan của chư Phật ban gì. Chứ bây giờ lời của Phật để bao nhiêu ngàn năm mà đâu có ai nói, đâu có ai học đâu. Phật nói ưng vô sở trụ di sanh kỳ tâm. Câu của Phật nói là hứa, không có thấy chỗ nào chứa, nhưng mà cái tâm anh phải chịu trách nhiệm. Thì anh hứa sư phụ như vậy là phải chịu trách nhiệm tu cho tới cùng. Thấy không? Nó ưng vô sở trụ di sanh gì dám nói chút ra. Mà để đời tới bây giờ mà người ta cũng chưa khai thác được ra. Không khai thác, không hiểu. Bởi vì họ không có đi về cái điện năng mà để hiểu rõ rệt cái gì ông Phật để lại. Không có một cái ly sai. Mà anh hứa yêu cô đó mà anh bỏ là tức bữa sau anh chết rồi anh sẽ biết.
Ví dụ không có phải là muốn làm bậy làm á. Không muốn làm được cái gì làm đó. Ưng vô sở trụ di sanh kỳ tâm, có bao nhiêu đó là chân lý. Mà người ta có bốn chữ thôi mà học ngoài học tới bây giờ mà nhiều người học nó bắt đầu chết rồi xuống dưới âm phủ cũng chưa có biết được nguyên lý đó nữa. Cho nên không có trách nhiệm với chính mình và không biết thương mình. Mình biết thương mình là mình là người tu. Tu là tu bổ sửa chữa. Đó. Liên áp những cái gì, những cái nào bị kẹt thì mình làm cho nó thông. Những computer nào kẹt mình cố gắng mình làm cho nó thông. Tu bổ sửa chữa. Mới tiến hóa. Thấy không? Thì mới làm chủ chính mình được. Còn mình không chịu tu bổ sửa chữa mà mình lệ thuộc nữa là mình đã rác rến rồi còn rác rến vô làm cái gì nữa. Không được. Phải develop, phải mở ra. Thời đại bây giờ phải mở ra. Và không có tin cậy mình nữa luôn. Mình mới tiến theo vô cùng. Mà nếu mà kinh tịnh tin cậy mình vậy là đúng đó. Không bao giờ tiến.
Ý thầy nói không phải tin cậy, tức là không phải tin cậy cái bản ngã của mình chứ.
Nó không phải tin cậy bản ngã.
À, thầy có nghĩ nếu mà thầy nói bản ngã tức là mình diệt bỏ cái bản ngã nó đi.
Mình không phải, mình cũng dựa trong bản ngã mà sống mà mình không tin cậy cái đó mình là đúng. Mình ráng mình tu thêm, mình thấy mình không đúng. Mình thanh nhẹ rồi mình thấy đó là trượt. Hôm qua mình có một ý nghĩ rất hay, tưởng như vậy là đúng. Nhưng mà tối nay thiền một hồi rồi mình thấy đêm qua mình nói câu đó trật. Cho nên mình không tin cậy những cái gì mình nói là đúng thì mình mới đi tới vô cùng. Con người nó mới giỏi, mới giỏi được. Đi tới vô cùng nó mới đi trọn lành chân lý được. Chân lý nó mới trọn. Nó cứ develop với infinite. Nó đi hoài, tiến hoài, không ngừng nghỉ. Thì lúc nào mình ở sống bất cứ xã hội nào, trên núi, dưới biển, ở đâu, mình cũng hòa đồng. Mà con thú sống với mình cũng vẫn vui. Bởi vì mình ăn thì con thú, ví dụ. Nhưng mà tâm mình lành, thiện lành, mình thêm một người bạn, thay vì thêm người thù. Những người ăn con thú mà không biết tu á, là nó chỉ thêm người thù, chứ không có thêm người bạn. Bởi vì cái điện năng của nó không chạy theo cái sai của vũ trụ. Cái sai tiến hóa của vũ trụ. Nó đi ngược lại. Nó ngửi trên đó để nó hưởng, nó khỏe mạnh. Tôi ăn bò này tôi khỏe. Nhưng mà cái tâm của người tôi không có. Tôi thấy con bò này nó trước khi nó độc tài quá, bây giờ nó mới xuống làm con người. Nhưng mà nó trả cái nợ. Nó trả cái nợ tới 10 lần con bò, 20 lần con bò. Làm 20 lần con bò nó xương máu trả hết rồi nó mới được thanh nhẹ. Mình hạnh phúc vậy, mình có thể tiến đến thần tiên thánh Phật. Tại sao mình không mở lượng từ bi cứu độ nó? Mình có ăn nó, mình phải nghĩ nó. Mình vừa nghĩ là mình thấy mặt rồi. À, anh hồi trước anh làm vua mà sao anh đặc tài quá. Mình cũng khuyên được ít lời. Rồi nó vô đây nó cũng quỳ, cũng lạy, cũng lo tu. Mình bởi vì mình tốt, tiếng học lễ học văn, mình lễ đổ với trời Phật, thì tất cả những gì trong mình phải học lễ. Cho nên con trên thế giới này con bò là thành thật, mà trước khi nó dữ nhất, mà bây giờ nó phải trả tới xương da thịt máu trả gom lắm. Cho nên đừng làm chuyện dữ, mình hướng thiện, mình cứu người độ người. Cho nên mình ăn con miếng thịt bò, mình cứu cả con bò trở về thiên ngu. Là bò một sừng đến trời đó, vô di đó. À, là thiên ngu. Chứ không phải là mình ăn thịt bò để sung sướng, để hưởng thụ. Mình biết cái kiếp người mình chỉ có mấy chục năm học hỏi tại thế gian đó. Học xong bài học là ra đi. Lấy cái gì ra đi? Điện năng trong mình không hiểu làm sao đi bằng cách nào. Anh thấy không? Bây giờ satellite đồ này kia nọ, vệ tinh rồi nó cho mình biết rõ ràng rồi. Có lên trên đó là thay đổi rồi. Cho mấy chú mà đi lên được, lên đó thấy cung trăng rồi cái gì à, chú nào chú nói thôi đi tu, không muốn đi đây, không đi nữa. Có cái gì đâu. Cho bây giờ mình mới dồn trở lại chính mình. Mình develop chính mình, càng develop thì càng văn minh. Mà hồi nào giờ anh không biết làm thơ, làm thi, mà không biết nguyên lý, không biết chân lý, không biết này kia nọ. Rồi bây giờ anh tu thét, tự nhiên đi phát phê. Nói đâu cảm động lòng người, vì chính nó thực chất đã khai thác nó. Thì nó nói ra đúng một nhịp điệu của những người khác, thì những người khác đồng tiến qua, thì cái khu vực mình ở được yên. Là không có tranh chấp, không có tranh chấp. Cho nên đạo nào cũng về, con sông nào cũng về về biển, mà đạo nào cũng là về trời. Mà phải tu, tu tới cuối cùng cái đạo mà mình chấp nhận. Mình chấp, chọn lựa, mình chấp nhận cái đó là mình phải đi cho tới cùng. Mình đừng có thay đổi. Thay đổi là hư, đi chắc không có tới. Đi xa lộ là đi xa lộ là tới nhà. Phải không? Đừng có sợ ma quỷ. Cái nhiều người nay tu đạo này mai tu đạo kia, không có phát triển,
không có lập trường,
không có phát triển. Tu phải dứt khoát với tâm mình, cho mình phải dứt khoát giải thoát thanh nhẹ, mình mới làm chủ được, mình mới dẫn lục căn lục trần ở trong này tiến hóa với mình được. Không phải một mình, đừng nhiều người trong cái xác này đâu có phải mình đâu, nhiều chuyện lắm á, một chập ngồi vậy chứ, một chập một ý tưởng khác nhau. Ở trong tụi nó trong này, bởi vì bây giờ bên tụi tôi là khác, tụi tôi là bắt niệm Phật hết, bắt buộc phải niệm Phật. Niệm Phật mà cách nghĩa cái nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật nó là cái gì? Nguyên lý của Nam Mô Di Đà Phật là nó equilibrium, nó làm việc quân bình cái luồng điển trong cơ thể. Thì tất cả đồng niệm là chủ nhân ông dễ làm việc. Như personal trong cái công ty đó mà đồng một ý là sếp nói tiếng này dưới làm hết rồi. Còn hồi trước không, mình chưa tu là mình vừa nói vậy cái nó nói gì cái nó bác rồi tùm lum hết rồi. Cho nó không có thống nhất. Cho nên người tu phải trước hết mình làm sao thống nhất được thượng trung hạ cơ tạng của chính mình. Mình niệm Phật rồi cái sâu chuỗi nó thể hiện rõ ràng ngay trước ngực này. Chuỗi càng ngày càng to càng mạnh, nó là cái power đi nè. Rồi cái chữ vạn nó sẽ hiện ngay chính giữa này. Thì lúc đó mình mới thấy rằng cái quyền năng của vũ trụ rất mạnh, qua qua sanh sanh, tiến qua vô cùng. Mình phải thầm tu thầm tiến, nhờ cái công mình mới tạo ra được cái đức. Mà con người có đức hạnh mới kêu hai qua dân trời, dân Phật, nghìn năm không héo. Còn người không có đức hạnh là đâu có làm được cái gì. Tôi không có sao. Có đức hạnh là nghìn năm không héo. Đó. Cho nên cái phần hồn là quan trọng. Chứ cái xác mình đâu có phải cái gì. Cái xác là tạo sống trong nguyên thôi. Nay tôi bằng áo này, mai tôi thắt ra mắt, cái đẹp đơn gái chạy theo thôi. Phải không? Tạo sống trong mê. Nhưng mà cái hồn, cái thức của tôi, cái quan trọng là cái hồn tôi làm chủ. Hồn tôi hiểu sự liên hệ giữa trời Phật. Và tôi hằng sống với trời Phật. Luôn 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 tưởng tới trời Phật. Tôi tưởng chân hồn của tôi cũng tiến qua. Thế không có dám làm những điều sai quậy. Tự thức chân tâm nó mới mở. Còn dùng tha lực đó, chân tâm không có mở.
Tha lực là gì?
Tha lực là dùng cái quyền phép của người khác.
À mượn
à, như bây giờ anh tu tôi cho anh ngậm bùa, tôi cho anh ngậm cục kẹo, cái là tha lực. Cái ý thức của anh á, anh tìm ra, phải mở ra. Đó, mình là người computer dễ hiểu lắm à. Chỗ nào nó kẹt bởi vì nhất định tôi phải tìm ra. Tôi tìm ra là cái khuyết đó nó mở rồi, thanh nhẹ. Thì tôi thấy cái cũng chung nhau hết. Có ai lạ hơn ai đâu. Nhất khi sinh ra con người chứ, không có hơi thở là chết hết rồi. Thấy không?
Nhưng con có thắc mắc, ngày xưa khi mà Đức Phật thành hình như thế này đâu, có đề cập cái chữ vạn không? Chữ vạn có nghĩa là chân lý.
Chữ vạn đó là Ngài tu nó có.
Cái là Ngài tu thành là ngày
sáng ta. Ngày tu thành nó có như bây giờ anh với bạn không có khó khăn đối với người tụi vô vi. Rảnh niệm Phật, nắm mắt ngồi niệm Nam Mô và Phật khác nó quen rồi, tự nhiên nó hiện ra. Rồi thấy mặt mày của mình tươi đẹp trẻ trung, vui lắm. Nó không có khó khăn và không có cái gì chèn ép đối với con người. Con người là luật lệ đã chèn ép nhiều rồi, luật đời đã chèn ép rồi, mà luật thiên liêng mà khai mở cho không được chèn ép. Lúc người ta chết là mình sẽ bị tội, biết không? Để cho tự tự do tự điệp với người ta mới thấy cái nghiệp là cái gì, duyên là gì, tại sao tôi bị nghiệp. Chính tôi rước vào nhiều quá mà tôi không lo. Cái gì tôi cũng muốn biết nhưng mà tôi không lo. Tôi muốn khai thác đó, tôi khai thác của chính tôi tương đồng với mọi người mọi nơi thì cái hòa đồng nó mới mở, cái tâm bình đẳng nó mới có. Ông Phật bình đẳng mà, ông Phật luôn luôn bình đẳng, thương yêu, từ bi là bình đẳng, không có vụ mà phân cái đó là con quỷ, cái đó là thằng đó, là thằng đó là ma, thằng đó là ăn mặn, thằng đó là ăn chay, không có cái vụ đó. Tâm Phật từ bi cứu độ tất cả. Nên mọi người có khả năng, nó là một khả năng trong vũ trụ, nó sẽ tiến qua theo trình độ của nó. Rồi mình xem cái vườn bông của mình á, trăm hoa đua nở. Mà nếu mình chê bông này cắt hoa cái vườn không có bông nữa. Mà cái bông nào cũng đẹp hết á, cái bông thiên nhiên trời tạo mà. Thì con người đâu có người nào dở đâu, người nào cũng biết thương yêu mình, biết đau, biết khổ, có tâm từ bi, có vợ có con là có tâm từ bi. Mình phải hết lòng thương yêu vợ con, hết lòng thương yêu gia đình mình, hết lòng thương yêu công chuyện mình làm, nó cũng đắc đạo vậy. Hết lòng chứ đừng nên làm nửa chừng xạo xạo là không được. Và hết lòng hết dạ như vậy, vì cái có của mình nó không có ai có thể chế được hết. Tự nhiên nó hình thành mặt đất, mình là ánh sáng của mặt đất. Mình phải hết lòng hết dạ để tìm hiểu, thương yêu mình, tu học để khai mở mình, thì chư Phật mới có cơ hội lai vãng của mình. Mình không thành Phật làm sao mình đánh lễ Phật được. Ít nhất phải có trình độ Phật. Theo anh qua đây anh không biết ăn lễ làm ra vui hẳn Mỹ mà làm việc computer được. Phải không? Bởi vì cái nguyên lý nó rất rõ ràng, không có thể ăn gian mà không thể chối cãi. Không có cho anh đọc một câu chú mà anh đạt được cái gì hết. Nhưng nhiều người nói thủ lăng nghiêm rồi mà không biết thủ lăng nghiêm là nói gì không hiểu. Mà giảng nghĩa tùm lum hết rồi. Thủ là cái đầu, lăng nghiêm là chỉ luồng điển nghiêm trọng tiến hóa vô cùng. Điều thủ lăng nghiêm, hiểu cái đó đọc vô mới thấy nó mở trí. Còn cái kia nó chỉ đọc vô thấy cái cảnh ông Phật không à. Trong cái cảnh của nó, mà mình đâu có thì giờ rảnh cái chuyện thấy cảnh ông Phật. Cuộc sống của mình lo không xong mình đi cái cảnh ông Phật để làm gì, phải không? Rồi đâm ra si mê, thích rồi nói vậy mà không đi tới đâu hết, si mê mất, nó lạc đường. Còn cái đằng này cứ việc analyze mình là đủ rồi, khai thác mình là đủ rồi. Hào quang có, cái gì cũng có hết, không có thiếu đâu, không thiếu cái gì, tất cả chân lý không có thiếu đâu. Đừng có dại dột mà đi theo ai nữa, mệt sẵn rồi. Ở đời này họ tự gạt và gạt người ta mà họ không hay, tự gạt quá nhiều. Chính bản thân bất độ hà thắng độ, câu Phật đã nói rồi. Bản thân bất độ hà thắng độ, Phật nói lâu rồi. Bản thân mình không có khai thác, làm sao mình đi độ người ta. Cho nên đằng này tụi tôi là bình đẳng anh em hết. Tôi được cái gì tôi nói nấy, anh tu được cái gì anh nói nấy. Mà tôi tu lâu là tôi là học trò của anh chứ anh không có phải là học trò tôi. Anh có quyền đặt câu hỏi, tôi học xong thì tôi phải trả lời là đúng điều, với tôi có làm sư phụ anh. Tôi không chịu cái đó. Tôi có nói chuyện với bà Thanh Hải rõ ràng mà. Tôi không chịu. Tôi không có phân chức với ai hết á. Chức người ta có hết rồi,
chức có sẵn rồi. Ông trời con mà, có chức ông trời con mà, đâu phải tầm thường. Bây giờ nó muốn hủy diệt xác này dễ ợt à, nó mua thuốc ngủ gì này nó uống cái nó hủy diệt à. Mà nó cho sống thì nó nuôi dưỡng, nó ăn dưỡng sinh này kia rồi nó mở mang ra, trí óc nó khác. Bộ ruột nó tốt, điện năng nó tốt, cái óc nó mở, cái tâm nó sáng suốt. Thấy không? À, nó nghe được những tiếng xa xa, tâm của trời Phật giảng nó cũng nghe được hết. Tần số nó mở ra rồi. Yeah. Thay vì cứ ép, cứ ỷ lại, chèn ép mình hoài, làm sao nó mở được? Không có chèn ép mình được. Cho nên tu phải bình đẳng. Cho nên ở Việt Nam, nhiều người, người ta tu mà người ta nghe tôi giảng rồi đó, tu chùa này cái nọ giảng họ chấp với thầy bùa đó, làm bùa để phá người ta. Tôi không, ngược lại, thứ bảy là tôi giải bùa, đem bùa giải hết. Nó giỏi nó giết tôi đi, tôi có thể contact direct với tổ nó mà. Đưa bùa để tay tôi nhắm mắt rồi tôi đi tới đó rồi. Nó ok, thằng này bây giờ nó tu rồi, nó muốn tu cái này, trả cái bùa lại, không có buộc nó nữa. Bùa là những cái thần kinh yếu, thế nên dễ giết rắc yếu nó mới xâm chiếm được. Sau này nó làm bùa bằng computer đó, nó đánh vô bằng laser, nó đánh vô trong mình người ta đó.
Phải là tụi mà
nó đánh vô trong mình người ta đó. Nếu mà điện năng mình yếu á, mình sẽ bị attack kê bởi tụi nó đi. Nó làm được, làm được chứ không phải không làm được đâu. Cái magic nó làm được. Cho nên như tôi về nó làm không được, bởi vì tôi đã nhiều thứ đã tôi đâu có sợ. Như tôi hồi trước tôi ở nhà tôi lo tôi thiền ở nhà, nó tôi điên rồi đem tới ông thầy bùa, vô cái phòng thầy bùa cái hai cái đèn tự nhiên bực sáng, nó đón nghinh nó bực sáng rồi ông thầy bùa cũng mắc hồn. Rồi vợ tôi nói ông thầy này hay nhất ở Chợ Lớn này nè, trị cái bệnh khùng của ông đó. Tại sao ngồi cứ nhắm mắt hoài? Tôi nhắm mắt tôi không nghĩ chuyện thế gian nữa, tôi lo tôi niệm Phật, người ta tưởng tôi khùng phải không? Tôi nói thôi để tôi nói chuyện với ông thầy bằng điển, bằng ý thức, chứ tôi không có nói bằng tay, bằng miệng. Nắm cái tay ông thầy, tôi nói coi chút nữa coi ông thầy khóc nè. Nắm tay một hồi, tôi phân tách cái tội của nó. Khóc. Rồi hỏi nhưng ông làm cái gì? Ông điên rồi mà ông làm gì người ta khóc? Tôi nói không biết nha, bà coi trên nắm tay nó khóc, tôi đâu có nắm mạnh. Rồi khóc đã rồi, nó thôi đi về thôi, quê nó làm gì. Rồi tôi cũng làm thêm ngồi niệm Phật, tôi cũng chơi gia đình, nó cũng chơi dài. Và gia đình ấy, tôi mới vô chùa tôi mới theo sư, tôi mà ngồi cứ niệm Phật bài rồi mà không ăn, không uống gì hết, tôi ăn một chén cơm trái cà thôi. Ngồi được niệm Phật không? Ngồi chơi một mình thôi. Bởi vì khi mình niệm Phật mình thấy cái dấu chữ nó chạy đẻ sáng trưng trong con người, trước ngực mình nó bao nhiêu ngôi sao nó sáng, mình thấy thanh nhẹ. Vậy mình thấy mình tìm được chuyện tốt, cho nên nó ra cái bài thơ đó. Tôi đọc cái Tô Luật Chuốt Hồng tựa cảnh tiên, tự nhiên nó ra lần đầu tiên nó mở cơ ngũ tạng nó. Ban đầu tôi cũng không tin là lục căn lục trần trong thể xác tôi, mà sau nó mở đùng rồi tôi mới hiểu rồi. Tự nhiên viết ra, hồi nhỏ lớn không làm được câu thơ làm rõ ràng bài thơ. Cái đó là automatic, chứ không phải đọc kinh, hả, coi sách thuyết pháp. Cái đó là không có tránh. Tam sao thất bổn, nói thì hay mà làm không được. Còn này mình làm được rồi mình nói, nó mới có giá trị. Anh học con nghề computer, anh làm được rồi, anh develop rồi, anh thấy energy anh khác á. Nhìn người ta là thấy khác rồi, vẫn rơ người ta cũng khác rồi. Bạn bè bệnh hoạn mình rơ, mà tâm từ bi mình muốn người ta hết bệnh họ cũng đợi. Nhưng mà mình không có nói cho người ta biết, không nói người ta biết. Cái đó là điện năng của mình liên hệ với điện năng của vũ trụ rồi, mình mới giúp người ta được. Và cái tâm thức giải thoát của mình
dồi dào, tâm từ bi mình đầy đủ, mình tới mình đem tới sự bình đẳng bằng an cho họ, tới nhà họ là đem sự bằng an cho họ, không có đem sự đồng hòa. Tất cả là energy, anh nhìn nhận tất cả là energy.
Con đồng ý thầy, tất cả là cái energy mình làm điều khiển á mới là cái khó.
Thì bây giờ mình phải thực hành, mình phải nắm cái chìa khóa đó nhé. Mình không nắm chìa khóa đó mình làm sao làm được. Cái bước một phải đi sao, bước thứ hai phải đi sao, bước thứ ba phải đi sao, bước thứ tư phải đi sao. Tôi ngồi tôi nhắm mắt kìa, mới tự nhiên cái đầu tôi nó rút bỗng lên trời, nó không còn ở thế gian nữa. Thấy sung sướng không? Cái gì sung sướng mà. Cho nên như người ta nó rủ đi chơi rồi này cái đó, tôi ngồi ở nhà nhiều hết, hay là đi bộ rồi vậy. Chứ tôi đủ điều kiện đi chơi mà. Không có bao giờ tôi đi chơi. Hồi trước tôi ở Việt Nam, tôi làm một tháng 5 triệu bạc ở trong một hãng Mỹ, không bao giờ đi chơi. Mà tôi đi ra sức ngoại, nghĩa là hãng cũng trả tiền rồi, tôi entertainment, tôi ký tên thôi, cái hãng địa phương phải trả. Mình làm chuyện hữu ích cho họ nhiều quá, nhưng mà không bị sa đọa, cái đó mới là chánh tâm. Tu phải dụng chánh tâm, cho ý tiền nhiều sa đọa, cái đó là tiếng gì, ngạ quỷ súc sanh, không có cách gì mà giải thoát. Ngạ quỷ súc sanh là luân hồi về mấy cái chỗ đó thôi, hơn thua mà, không có được, không hơn thua được.
Con muốn đọc qua cái cuốn sách cái pháp quyền bí, cái cuốn sách khoa học quyền bí của thầy á, thì có một khoảng thầy cũng chắc nghĩa là cái huệ nhãn khúc mà cái giữa nó nứt người ta lại ra, nhưng mà cái con nói thật, có nghĩa là ví dụ như cái huệ nhãn gì thầy nói á, cái quá trình mà nó mở cho đến cái thành và cái ngày mà đạt được trạng thái niết bàn nó có khác nhau,
nó phải thoát mới nói gì vậy? Anh nói niết bàn, anh không có đi trên đó làm sao biết niết bàn là chỗ nào?
Ý thầy nói thoát ra là linh hồn thoát.
Cái linh hồn thoát ra, mà trước hết là cái Moni Châu nó concentrate ở đây rồi ra, rồi nó mới học hỏi, rồi nó mới thành hình như một đứa bé. Ông Phật không có lớn đâu, ý thế gian nó làm Phật thiệt lớn hết hồn ra nhé. Ông Phật cũng không Phật nào lớn, nhưng mà phép tắc người ta có. Ông Phật chút xíu là tới, nháy mắt là tới, không phải đợi lâu.
Phép tắc là thì nó ý nghĩa là luật lệ.
Không, người ta có phép tắc, người ta có điện năng mạnh hơn, thần thông, người ta quán xuyên mình được. Cho nên mình mới cố gắng đi lên cho mình nhẹ nhỏ là mình mới hưởng. Cũng như bây giờ anh tu với sư phụ mà anh bây giờ anh ráng anh thiền nhiều anh nhẹ rồi anh sư phụ mới chiếu cho anh được. Đó. Đó. Còn nếu mà anh không cố gắng tu thì sư phụ có chiếu anh cũng không hiểu.
Không hiểu biết gì hết.
Không hiểu
như
biết.
Như là không làm con
bót
thì
không có chạy. Cho nên tu đạo nào cũng hay hết á. Nhưng mà cố gắng làm cho đúng thì energy nó mở đều.
Cái cuốn sách thầy có đề cập như thầy nói như luật căn với lại cái tiên kỳ ba, cái này nó liên quan.
Nó liên quan tiêm thận gan ba bộ phận quan trọng nhất trong con người. Không phải, nhưng mà cái ba cái quan trọng như là tim gan thận cái relation đó, nó quan trọng với energy. Ba cái đó chạy đều thì tất cả những cái đó chạy, những cái khác chạy đều hết. Ba cái đó phải quan trọng. Nếu mà mình dục nhiều á là cái thận nó hư, cái óc nó hư. Mình giận nhiều á thì gan nó hư.
Yeah.
Tim, gan, thận. Một cái tim mà mình cứ lo âu hoài, mình nghĩ chuyện hơn thua hoài, sân si hoài, cái tim cũng hư. Cái tim nó vibrate nhiều quá, cái óc nó loạn luôn. Thành ra cái trung ương khối thần kinh này nó không có được yên ổn, nó không có nhẹ nhàng. Tất cả những cái gì dưới này nó báo cáo lên đây hết. Mà ở đây nặng là không có cách gì xài được. báo cáo về trung ương, mà từ trung ương đây đi liên hệ với tinh ba của vũ trụ, phải đi thẳng một đường một. Chứ mình đừng đứng tưởng là mình hay hơn người ta. Từ cái áo mình mặc đó mình cũng chưa mấy được. Nhân loại là tình thương đạo đức của ông trời. Thấy không? Cái áo này cũng là cái áo tình thương đạo đức. Mà cái tâm mình là cái áo giáp tình thương của ông trời. Cái tâm từ bi là áo giáp tình thương của trời Phật. Thấy không? Bây giờ mình không cấy cái phúc điền đó làm sao mình hiểu được mình đang bận màu gì, áo gì. Thấy không? Mình ở giới nào? Mình phải tu, mình hiểu, mình nắm được. Chứ còn ông sư phụ ông nói dốc cũng được vậy. Ông nói mày trước mày làm tiên mà sao bây giờ mày xuống đây mày làm tiền. Ông nói gì không vậy? Mình nghe nó chợ tiên mà sao bây giờ làm tiền, thôi bỏ cha nó đi theo ông. Bữa nào đói chết ráng chịu, không đâu có biết. Ông có trách nhiệm. Cho nên đừng có nghe lời người ta, mà lắng nghe chính mình, sửa mình để tiến qua.
Mình không chịu sửa mình, không có một người nào có khả năng sửa mình. Chính mình là người trực tiếp với mình mà không chịu sửa là không có ai có khả năng sửa.
Bỏ tay.
Ừ, bỏ tay, mình là trực tiếp mà. Bây giờ anh Cấm nó nè, tôi phải ăn ba buổi, ở dưới này nó đòi tôi ăn ba buổi tôi mới sống. Tao không cho, tôi cho ăn mày, sao tôi phải ăn buổi rồi tôi mới có sống. Không có bao giờ xin hết chết. Lúc đó mình mới thấy là mình chỉ huy nó được. Nổi cái dục tính không, tuổi trẻ là nổi cái dục không á, mà chỉ huy không được. Là tại mình không có dồn rõ cái thức và biết cái hồn mình làm chủ cái xác. Khi mà mình làm pháp luân, ở đây đằng này có cái pháp luân thường chuyển, lấy nguyên khí của trời được khai thác ra là một, tất cả đều là một, bình đẳng với nhau, thì nó mới đồng tiến với mình. Thế, thì lúc đó cái dục nó mới bớt được. Nó không hao, nó thấy chuyện tiêu hao điện năng của trời Phật. Nó ăn những cái gì là của trời đất cấu thành, của vũ trụ cấu thành. Mà để cho nó được khỏe mạnh, mà nó đem nó xài phí quá. Cho nên khi chết, nhiều người ta tu tinh tấn chết rồi đốt ra, có xá lợi rất nhiều. Mà nó kết tinh rồi đó, nó rất nhiều. Thì do con người mà ra, chính mình làm. Mà ông Phật hình thành cũng từ con người hình thành ông Phật, chứ đâu có phải ông Phật ở đâu tới đâu. Ông Thích Ca là con người mà. Không có vợ có con mà ông nhịn nhục ông chịu tu. Ông thái tử mà nhịn nhục vô cùng mới tu được á. Ông bao giờ bị mũi cắn mà ông ngồi trong mũi cắn á. Thấy không? Tu luôn rừng á, bị ma quỷ ám ảnh đủ chuyện á. Nhịn nhục tối đa là ông thắng. Hào quang của ông bừng sáng lên đầu. Lúc đó ma quỷ bái phục. Thì cái nhịn nhục, cái đức nhục cao nó mới thành đạo. Cho nên tất cả mọi người đi tu đạo nào cũng mà thiếu nhịn nhục là thất bại. Nửa đường, chỉ nửa đường thôi, thất bại. Không có thành công đâu. Không có lên núi làm gì. Tâm mình chưa thông, chưa sạch. Không gì chí. Nên là lên núi rồi cũng nghĩa cứ thúi lùm á. Không được, mình phải sạch, cái tâm mình phải sạch. Chứ nhiều người đi tu chung đụng với nhau cũng gây gỗ nữa. Gây gỗ. Cũng gây gỗ dữ lắm á. Bởi vì nó không biết cái giới của nó quan trọng. Nó không biết là làm sao cho quân bình của nó. Bên trong cái vibration điện năng ở bên trong làm sao cho quân bình. Nó quân bình là nó không có giận người ta. Cái vui hòa mà thôi. Những cái pháp của đằng chúng tôi là chỉ có Nam Mô A Di Đà Phật. Lấy cái vibration tôi có cuốn băng giải rất rõ ràng. Cho người Mỹ, nhiều người Mỹ cũng nắm cái đó. Ta niệm, ta thấy người ta chance, thay đổi, cuộc đời thay đổi. Họ thấy hãnh diện chính họ điều khiển họ được. Nó khỏe mạnh thôi.
Cái pháp nào cũng tốt, nhưng mà ăn thua cái người
hành giả ăn thua hành giả.
Thích những cái đó như mình thích học mình đi, không có chê bai pháp.
Không có cho nên chê bai. Cái mình chưa có hành làm sao mình dám chê bai người ta? Mình hành người ta đã hành tới, mình chưa hành mình sao mình chê bai người ta được? Người ta tới mà nếu mình muốn bằng lòng theo, mình thích cái pháp đó là mình phải theo tới cùng. Chết bỏ chuyện đời không ăn nhung. Cái sống là có sự hiện diện là mặt đặc rồi, chỉ chờ cái chết. Bây giờ mà anh làm cái gì làm cũng chỉ chờ cái chết thôi. Hết rồi. Hai cái quan trọng, cái sống và cái chết.
Mà
thì chết cái hồn nó nhẹ hay nặng là thôi. Tùy cái thiện cái ác của mình. Mình hướng thiện nhiều là mình được của nhiều. Lúc mình chết thì mình bay về trời đi. Mình làm ác thì nghe lúc mình chết thì quỷ nó đòi nợ. Hành hạ. Không có cái đạo nào sâu hết. Tâm của người sâu. Tranh chấp là sâu. Đừng có tranh chấp. Đạo nào phải đi tới cuối cùng của sự cứu cánh của nó là giải thoát. Sống là mình đã có rồi. Trên đời người, trong một kiếp người là chỉ có hai cái quan trọng, cái sống và cái chết. Mà chết thanh nhẹ hay chết hay nặng trược. Phải không? Chết thanh nhẹ hay chết nặng trược. Mình nói ở đời mình đi lường gạt người ta, mình chết thì tự nhiên nó phải nặng trược rồi. Lường gạt ta sợ cảnh sát bắt á. Tự nhiên nặng trược. Không có lường gạt ai thôi. Mình chỉ giúp đỡ thôi. Trời giúp mình giúp người. Cái gì mình cũng không có. Bởi vì mình chứng minh rõ ràng là phút cuối cùng mình ra đi với hai bàn tay không, chứ mình chả có cái gì đem đi được. Thích nhất cái gì, thích nhất ở trên đời này mình không đem đi được. Không đem đi được. Mình đến với không, rồi mình về với không. Mình đến đây trần truồng có bộ áo là mặc bộ da của cha mẹ cho. Rất đau giá đó. Nhưng mà bây giờ mình sống trong cái trường đời về khoa học, ăn mặc quần áo rồi này kia cái nào, mình phải phân tâm ở chỗ đó. Thành vì lạc một khúc đường đi. Đó. Còn nếu mà mình cứ trở về với chính mình, ráng trở về với mình, biết cái đời thơ ấu mình ra, mẹ thương yêu xây dựng mình cách nào, mình thành hình. Bây giờ mình phải biết công ơn lớn lao của tình đời, thì cái áo mình đang mặc cũng là tình thương của nhân loại. Cho nên mình hiểu được cái nguyên lý đó, mình mới sử dụng cái khí giới tình thương và đạo đức để độ tại trợ. Thay vì dùng khí giới vật chất để bắn giết người ta. Nó kêu mà cứu người nhưng mà nó phải giết người ta mới cứu được. Còn cái này mình không. Mình thấy tôi nói chuyện cho anh biết, anh thấy khả năng anh
nhận được thơ một bạn Việt Nam từ đảo Gia Lăng, nắm được phương pháp thiền theo vô vi qua quyển thiền định theo pháp lý vô vi và đã hành thiền từ lâu nay. Có 6 vấn đề xin hỏi xin thầy bác sĩ từng câu hỏi. Có tất cả 6 câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất: tay chân có giật co giật, thân thể xoay tròn khi tọa thiền, trường hợp này có sao không?
Cái đó là không tốt, phải kềm lại trong lúc thiền để ý chí mình giải thoát, cái ý chí mình không bị điều khiển bởi độc tố trong cơ tạng. Đó, vấn đề ăn uống cũng quan hệ lắm. Nó có trực khí trong mình nó mới xoay chuyển được. Bên ngoài mượn bên trong mới chuyển được cái xác của mình. Thì mình phải dùng ý chí cương quyết giải thoát, và không phải tự chủ, chứ không có cho bên ngoài xâm nhập.
Điểm thứ hai: khi xả thiền, đang đứng bỗng hai tay quay vụt vụt, hai chân đá rẹt rẹt, trong người thấy cuồn cuộn phát sinh nơi nội lực mạnh, không thể tưởng, trường hợp này ra sao?
Trường hợp này cũng bị ngoại xâm thôi, cho ý chí chánh thức của mình không có được làm như vậy. Đây là cũng bị thần lực ngoại xâm.
Điểm thứ ba: khi hành thiền
chân trái thường phát điện từ trong đùi chạy ra, rồi chạy qua chân mặt, đôi khi phát chân mặt trước rồi sang chân trái thật mạnh, hai bên lưu thông dễ dàng, có khi xoáy cuộn ở đùi, đau như xé thịt, kim chích, đau nhói ở xương đùi, từ ngoài cắm vào trong xương. Khi điện tan, không đau chi cả, trường hợp này tốt hay xấu?
Cũng không tốt, hoàn toàn là bị xâm nhập rồi. Bị thăng lực xâm nhập.
Điểm thứ tư, điện thường chạy lên đầu, giật hai lỗ tai, đầu hai rắc rắc, nghe rắc rắc, có khi làm trí bị mờ, mờ mịt, trí nhớ, như vậy có sao không, làm sao phục hồi trí nhớ?
Tất cả những hiện tượng đó đều là bị xâm nhập hết rồi, chứ không đúng theo phương pháp đi bộ vị. Pháp Lý Vô Vi không phải tu giải, cái đó, cái này là từ trước khi tu Pháp Lý Vô Vi đã có duyên bị nhập rồi, chứ không phải tu Pháp Lý Vô Vi mới bị nhập. Đã có duyên với thần lực đó nhập rồi, thành ra người ta đứng điều khiển mà người ta giải tỏa, chứ còn không có đi đúng đường theo Pháp Lý Vô Vi.
Điểm thứ năm, nhâm mạch và đốc mạch chưa khai thông được, phải hành cách nào để khai thông, để điện chạy có quy củ, không chạy lung tung?
Giải phần trước á, thì điện nó không có như vậy. Cái này là bị xâm nhập, chứng minh bị xâm nhập từ lâu, chứ không phải tu Pháp Lý Vô Vi. Nói lại một lần nữa cho rõ rệt, tu Pháp Lý Vô Vi không bị xâm nhập, nhưng mà phải cố gắng bằng một ý lực mạnh mẽ giải thoát thì mới may ra tranh đấu được. Tức là cái duyên nó hợp với bên vợ Phật thì người ta chiếm rồi, đã chiếm rồi chứ không phải không.
Điểm thứ sáu và cũng là điểm chót, có khi như giật mình, hít vô thật mạnh và lâu, càng lồng ngực và căng lồng ngực và lần xuống căng bụng, vậy như thế nào?
Thì cái đó, cái phần đó nó cũng đang phá vậy chứ không, chưa có được tự chủ, hoàn toàn chưa được tự chủ.
Đến đây thì sáu câu hỏi đã hết, cảm ơn.
Cho nên muốn tu về vô vi ấy, thì phải thanh lọc cái kỹ càng trước khi tu. Còn cái này là những phần nó đã xâm nhập ba Phật mà bị dùng ý lực thiên mạnh, cương quyết. Nhất định tôi không có chấp nhận những hành động gì mà trái hơn khả năng tiến hóa thanh nhẹ, hướng về thanh quang thanh nhẹ. Thì lúc đó tôi mới cơn may có cơ hội giải tỏa được. Phải niệm Phật thường xuyên, ý chí cương quyết. Thế thì cũng phải thời gian lâu, mất 2 năm trời mới khôi phục được một phần thanh nhẹ. Vì nó chiếm càng ngày, hàng ngày, từ tư tưởng tới hành động, đều là chiếm. Hay cục cửa cái này thì nó chuyển qua cái kia, nó cứ làm mãi như vậy. Thì mình chỉ chậm tiến chứ không bao giờ phát triển. Mà ý lực mình mạnh, mình niệm Phật, cương quyết một đường một, thì phải trong vòng 2 năm mới giải quyết được. Mà ăn uống phải sửa đổi về ăn thanh nhẹ, chứ không có ăn những cái trược khí nữa. Như ta ăn thịt này kia nọ là bị xâm nhập càng ngày càng mạnh. Ăn rau, ăn một ngày một bữa, ăn bớt chừng nào thì bộ ruột nó sẽ tốt, thần kinh nó được mạnh, nắm vững tình thế hơn. Còn nếu mà tiếp tục ham sống sợ chết, sợ nói tôi ăn không đủ chất bổ rồi tôi làm việc không được, cái đó là nó càng ngày càng gia tăng điện lực trước, nó càng ngày càng gia tăng, nó làm cho mình càng ngày càng yếu hèn, rồi rốt cuộc chỉ biết lệ thuộc mà thôi. Còn ý lực mạnh mẽ nó khác. Rồi tu vô vi phải có một ý lực là mạnh mẽ, độc lập, giải tỏa. Điện năng sẵn có của mình thừa tiếp lên, mà phần thanh nhẹ của mình điều khiển phần trước trong cơ thể, chứ nó không có được quyền điều khiển mình, thì bên ngoài không có xâm nhập được. Và Phật không có xâm nhập được. Lúc nào cũng hướng về tăng Phật, khai mở tâm trí, điện năng rõ rệt, khoa học quyền bí, văn minh, chứ không phải như cổ lỗ sĩ nhiều xưa tin ông này ông nọ rồi nó đề đạo không được. Phải có một ý chí hùng mạnh, đứng về khoa học phát triển mới được. Thành ra khi mà dùng Pháp Lý Vô Vi trị bệnh, tự trị, niệm Phật cho nhiều thì thế nào cũng bị cản trở. Một sự cản trở, sự gạt phá này kia cái nọ, mình phải cương quyết đi một đường một, rồi đúng 2 năm nó sẽ giải tỏa và nó buông tay, nó không làm gì được. Mọi người ở thế gian cũng bị những cái lực lượng đó rất nhiều. Khi bước vào vô tu vô vi bị những cái ý lực đó nó áp chế từ bên ngoài vô tới bên trong, mà mình ý lực mình giải tỏa giải thoát trở về vô sanh thì không có bị cái gì mà áp chế mình được hết. Khi mình ngồi là ngồi, đi là đi, đứng là đứng, ý mình cho phép nó mới được làm, cho mình không có lệ thuộc. Từ ngoại cảnh xâm chiếm, từ đời đạo, mình cũng hoàn toàn làm chủ, mới kêu mình đời đạo song tu. Mà đời đạo không làm chủ được á, là lệ thuộc thôi, chứ không có song tu được.
Cảm ơn thầy. Tiếp tục chương trình, các bạn
có gì thắc mắc hỏi nữa. Cái điểm quan trọng cần hỏi về con người của chúng ta tại sao bị xâm chiếm, phải biết là ý lực mình yếu. Tại sao tôi phải tu? Tôi bước vô tu pháp lý vô vi để làm gì? Mà pháp lý vô vi có khoa học ở trong đó rõ ràng, mà tôi không hiểu khoa học mà tôi còn chê khoa học nữa. Nguyên năng về điển quang điển hình của tôi là tôi đang ăn những gì có mặt đất hình thành, là cũng biến chế từ khoa học quyền biến mà ra. Năm này tháng kia mới có mấy tháng mới sạch thành một trái bông cho mình ăn, bao nhiêu ngày bao nhiêu tháng thành cọng rau cho mình ăn, thì đó là cơ năng khoa học quyền bí của trợ Phật đã sắp đặt, đã có trước khi có khoa học nhận thức của đôi mắt và tay chân. Thì bây giờ chúng ta thấy cái khoa học của trợ Phật đã có rồi, quyền bí là ẩn tàng trong tâm của chúng ta, chúng ta phải khai mở ra. Cái ý lực đó quan trọng lắm. Cho nên người tu vô vi là người đi học, học cái khoa học, học cái luật trời tự nhiên và siêu nhiên, chứ không phải là người mê chấp ghét đám này bên đám nọ, không có vụ đó. Người tu vô vi phải tìm hiểu manh mối của mọi sự việc để tiến hóa, chứ không phải là một người mê muội và đâm đầu vô mê tín gì đó, mê ông thầy, mê bà đạo không được. Tự thức để tu giải tỏa cái nghiệp tâm của mình. Nghiệp tâm là gì? Nghiệp là gì? Là mê muội nó tạo thành nghiệp. Mình mê một cái gì của người của ngoại cảnh là mình tạo cái nghiệp cho chính mình. Mà mình giải tỏa được rồi mình không còn mang nghiệp nữa, không còn sự lưu luyến vấn vương trong đầu óc của mình, thì cái đầu óc mình nó mới được thanh nhẹ. Nên mình nhận thức ra cái khoa học quyền bí rõ rệt, Phật pháp là thanh nhẹ, tiến hóa tới vô cùng, đi tới vô sanh. Thì mình phải hiểu cái ý lực tu học của mình. Chứ bước vô tu pháp đi vô vi nó tu để nhờ ông thầy phù hộ trắc, tu để tự thức tiến hóa. Hòa thượng là hòa với tất cả những cơ năng siêu nhiên, tự nhiên của vũ trụ, càng không vũ trụ đi tiến hóa, chứ không còn lệ thuộc nữa. Đó là một giờ thời thiền của chúng ta, là một khoa học, một giờ học. Nó tăng tăng thi thi từ chút gì đó mà nó đem về thức tâm thanh tịnh. Cho nên người ta tu thiền, người ta cần thiền nhiều giờ hơn để nung đúc tâm thân tiến hóa tới thanh nhẹ, chứ không phải thiền nhiều giờ là hại. Cố gắng tranh thủ thời gian để thiền trở lại với ngôi vị thanh nhẹ chính mình. Mình có lãnh vực đó mình mới hưởng được cái văn minh của trợ Phật. Là mình thanh nhẹ mình mới nghe được Phật nói chuyện, mình thanh nhẹ mới nghe được chư tiên giáo hóa. Thì lúc đó là đâu mình cũng sống ở trong cái cộng đồng vũ trụ, càn khôn vũ trụ, lạc quan vui vẻ chứ không có buồn bực, không có mê chấp nữa. Những tần số ở trong trí óc đều mở được hết. Chứ như bây giờ ở đời mình mua cái radio mà bấm lúc nào cũng biết bấm, bực lắm. Bấm đều chỗ nào nó mở cũng được. Cái óc của chúng ta cũng vậy. Nó có những cái thần kinh, những cái nút mà chúng ta chưa mở. Đó là trong đạo ta nói cái khuyết đó. Những cái khuyết nó bị nghẹt là không có tiến được. Bây giờ phải trì tâm trở về thanh nhẹ để mở những cái khuyết đó, thì chúng ta tiến chứ có gì đâu. Chính mình phải làm, chứ không phải nhờ sư phụ làm hay nhờ ông gì làm, không được. Chính mình phải làm, mình đã nắm được cái pháp nhân thân năng đắc, pháp năng ngộ. Bây giờ hai cái mình có rồi, tại sao mình không nghiên cứu sâu vô để mình đi tới? Cần nghiên cứu, cần phát minh để tiến tới, rồi chúng ta mới cảm cống hiến cho mọi người, chứ không phải mờ mờ mịt mịt tu đâu. Cho nên những người pháp lý vô vi tu tới trình độ đó, nhiều khi người ta nói gì nó cãi, nhưng mà nó không biết tự cãi. Nó làm thinh để nó tự cãi, nó sửa là nó tìm chân lý của chính nó. Chính nó là chân lý ở mặt đất. Tất cả những cái gì trong khối óc nó có, thì bên ngoài là có cái này. Mà bên ngoài có cái gì trong khối óc nó có cái này. mà nó chưa mở được thức quả đâu. Nó phải tìm hiểu cái cơ năng sẵn có của nó để nó phát triển được bộ cục. Thì làm sao mà nó đâu có thì giờ mà đi tranh chấp với người ta. Đâu có thì giờ mà đi chê đám này khen đám kia. Tu mà còn chê đám này khen đến coi kia, nó không có đúng tư cách của người tu. Người tu phải khai mở và thấy tất cả đều là chân lý. Chỉ kích động và phản động từ bên ngoài tới bên trong, đến nhiều tiếng tâm linh. Thì mình thấy cảm ơn tất cả. Tất cả là ân nhân của mình, không có người nào xấu hết. Thì lúc đó mình mới là người tu. Mình còn bè phái là không phải người tu. Vận động tạo khổ cho chính họ thôi. Cho nên người tu vô vi có bị người ta chửi, người ta mắng cũng cảm ơn. Quý họ nữa. Bởi vì họ lưu ý tới mình, họ mới chửi mình. Mình cảm ơn họ vô cùng và thương nhớ họ. Cái tâm mình, tâm từ bi của mình mới xuất hiện được. Còn nếu mình thấy người ta chửi mình giận là tập đó, cũng không phải người tu nữa. Người tu là thanh nhẹ, người thường. Mà người thường chửi thì tại sao mình giận? Còn người chánh cống tu Phật là chỉ chiếu ban chiếu cho mình từ thông lãnh vực thông minh này tới lãnh vực thông minh nọ. Ngài vẫn trì kỳ trí tham thiền tận độ chúng sanh. Thượng Đế cũng vậy, ban ánh sáng cho mọi người. Mà mọi người không nhận thì thôi chứ. Đâu có trách nhiệm của Thượng Đế mà không có trách nhiệm của chư Phật. Tâm từ bi của Ngài chiếu mà chúng ta không trở về lãnh vực từ mi, chúng ta làm sao có sự cộng hưởng đó. Chính tự mình gạt lấy mình mà thôi. Rồi biển lý này lẽ nọ cũng vô ích. Bùa chú ở mặt đất thiếu gì không làm gì được. Tâm của con người thanh nhẹ là giải quyết tất cả mọi sự. Tâm làm thân chịu phải nhớ câu này. Tu cho chính mình chứ không phải tu cho người khác. Tu cho chính mình, tại sao phải tu cho chính mình ích kỷ như vậy? Bởi vì một việc cho tất cả mọi việc. Chúng sanh có mắt mũi tai miệng như chúng ta, mà họ bị nghẹt, họ không khai thông. Họ mê chấp là họ bị nghẹt. Ăn uống cũng không biết nữa. Thì cái đường tu cũng không có đúng nữa. Rồi đem ra tranh chấp sinh vật vậy thôi. Mình ôn ào rồi đâu cũng phải vào đấy, thì chúng ta mới thấy cái từ bi là quan trọng. Bây giờ chúng ta có ôn ào rốt cuộc rồi cũng mới đâu vào đấy. Chúng ta phải nhớ cái thanh nhẹ, tự tu tự tiến, để khai mở cái tâm linh của chúng ta. Cái lãnh vực đó càng ngày càng sâu rộng. Niệm Phật để đại trí nó mở. Đại trí mở thì con người nó mới có cái hiền đức được. Còn đại trí bị thiếu trí mà nói cái gì? Nói hay nhưng làm không được hay. Nhiều người thiếu trí nói rất hay nhưng mà làm không được hay. Cho nên người tu vô vi phải nắm được rõ rờ được mớ được đi được. Những thanh tịnh mà các bạn đang ngồi thiền đây là các bạn muốn khám phá cái gì? Khám phá cái cơ tạng, khám phá cái thần kinh nẻo hóc trong này. Nó có những cái gì bí mật mà tôi không biết. Chính tôi ôm nó hàng ngày mà tôi không biết. Thì tôi cũng vẫn nhìn nhận tôi ngu, tôi đang truy tầm chân lý ở đó. Chính tôi không biết tôi mà. Tôi đi biết chuyện người ta để làm gì? Thì chê khen người ta để làm gì? Không có lợi lộc cho chính mình. Cho nên người tu pháp lý bởi vì không có gì nể mà ai. Sự thật là sự thật. Chính nó không hiểu nó không có thể trách ai được. Nó ngu mà nó tưởng khôn. Đó là lường gạt với nó mà thôi. Cho nên người tu vô vi không có cãi vã với người ta. Chỉ là tu sửa mình, khám phá cơ năng sẵn có của chính mình để tiến hóa không ngừng nghỉ. Đó là nó đúng, đúng theo luật trời. Chúng ta bị tội mới giam hãm trong cái thể xác của con người, cái hồn mới giam hãm thể xác con người. Để thấy cảnh này cảnh nọ, để thức tâm tiền kiếp mình đã làm sai. Chứ cơ hội làm người này là để học chứ không phải là ở đây vĩnh cửu được. Mấy chục năm thôi chắc chắn là phải ra đi. Cuộc sống có rồi, cuộc chết chúng ta sẽ nhận. Mà nhận một cách nào? Nhận một cách rõ rệt thì cuộc chết nó yên. Mà nhận một cách mờ ám thì cuộc chết nó phải khổ. Phải điều khiển bởi người khác. Bởi cái khối âm ở bên kia nó sẽ điều khiển. Mà nó hành hạ vô cùng. Và chúng ta sống ở thế gian này, tình tiền duyên nghiệp đã hành hạ rất nhiều. Chứ không phải nó dung tha đâu. Sống ở thế gian này, tiền tiền duyên nghiệp là nó đã hành hạ chúng ta nhiều lắm rồi. Không phải chúng sung sướng đâu. Được đồng tiền đừng có bội sung sướng. Được mối tình đừng có bội an vui. Không có chuyện gì an vui hết. Cuối cùng của nó là thử thách. Phải nhớ cái đó chúng ta mới tiến được. cái tiến trình của con người là đang học hỏi chứ không có sung sướng. Tất cả các bạn ngồi đây đều khổ hết, không có người sung sướng. Theo tôi thấy rất rõ ràng là mọi người phải học và tuân tự chấp nhận. Cho nên học cái pháp tu thiền mà để mình tuân tự trong tiến hóa, tự engineer, tự khai thác, tự ly tự tí của chính mình, để hiểu những cái gì chúng ta đã có chứ không phải chúng ta không có. Mà như chúng ta đâm đầu đi lễ thuộc một người khác nữa, chúng ta không biết dừng nào người ta mới mở cho chúng ta. Chúng ta tự mở nó chưa tới được mà còn để cho họ mở không biết chừng nào họ mở được. Bản thân bất độ hạ thân độ, chính ta không tu làm sao ta tu cho người khác được. Một câu rất rõ ràng, rất chí lý từ nghìn xưa để lại. Bản thân bất độ hạ thân độ, làm sao mình có thể độ người ta được? Mình tự tu để ảnh hưởng người khác được. Trên những gương lành để lại mặt đất, chỉ khi Thích Ca Duy Thích Ca cũng vậy, không phải tự tu thôi, không làm gì hơn hết. Ông không làm gì hơn hết. Thích Ca có hào quang cũng nhờ tu mà đắc, nhờ nhịn mà thành. Nhịn ăn là cũng như nhịn nhục. Người thành đạo, ở đời chúng ta hoàn cảnh chúng ta nhịn nhục thì đối với ăn uống không có gì quan trọng. Thì tự nhiên nó đi tới chỗ thức tập. Thôi, ai muốn hỏi gì? Thắc mắc nữa. Phải biết vạn sự trên đời là không. Không có cái gì là thật hết. Xác mình không thật thì không có gì thật. Một chút xíu đó là hiểu liền. Không phải đợi mà hoàn cảnh nó đánh lên đánh xuống, nó hành hạ lên hành hạ xuống mới biết. Mình thấy vạn sự trên đời là không, không có gì thật hết. Luân hồi rồi trả về tiến hóa là mình hiểu được con đường tiến hóa, mình cứ nắm đường tiến hóa mà mình đi. Xác này không kể tới nó thì mới giải tỏa, mới nhìn thấy nó rõ ràng. Mà cứ ôm xác không bao giờ thấy tâm. Ôm tâm thì mới rõ được, ôm xác không bao giờ rõ được. Người nào cũng muốn sống, người sống tới 60-70 tuổi, 80 tuổi, 90 tuổi, 100 tuổi cũng chết rồi, không sống được. Cho nên tôi nói cảnh đời là bãi trường thi, học hỏi để tiến hóa chứ không có làm gì hơn. Thì lúc đó mình mới giới hạn cái tham lam của mình được. Chứ người nào sinh ra cũng phải tham, tham sanh quý tử là tham. Bây giờ mình biết cái chết của mình đó, một ngày nào mình sẽ ra đi. Và đi với một con đường thanh nhẹ, giải bỏ nghiệp tâm, là cái đường đó mình an nhiên nhắm mắt mình đi, không có lo. Nhiều người không hiểu, tôi cầu xin cho được sống lâu, làm sao cầu xin được? Có ông trời, ông Phật, Chúa nào phù hộ mình sống lâu được. Ngâm ở trong đạo cũng sống được 100, 120, 130 là hết rồi. Thấy không? Thì phải thấy rõ ràng cái đường đi nó là như vậy. Và rốt cuộc là mình tiến về vô sanh là không ai sanh mình được. Thì không ai bắt mình chết được. Mình bằng lòng chết thì mình chết nhẹ. Còn nếu mình không bằng lòng cái chết và mà không thấy rõ cái chết thì cái chết nó phải nặng. Hai cái nó nghịch nhau. Cái ham muốn sống với cái chết nó nghịch nhau. Nó câu xe với nhau làm sao mà tiến qua được. Bây giờ chúng ta chỉ có thiếu cái chết thôi. Chúng ta bây giờ có đường biết thương mình, biết tu là hướng thiện. Biết thương cái chính tâm mình, hướng thiện. Mình là người bỏ rơi mình, vậy ai bỏ rơi mình? Đâu có ai kỳ thị mình. Mình một người là đại kỳ thị, bỏ rơi cái tâm mình. Bỏ rơi cái tâm từ bi của mình. Rồi đâm ra hành hạ mình. Cái gì hành hạ? Tham dục nó đã hành hạ tới ngày hôm nay. Lê lết ở trần gian, khổ cực vô cùng. Không phải sướng. Đủ loại nghiệp ghim vào óc, không có giải được. Bây giờ ta tu ta phải dứt khoát, mà giải cách lần lần chứ mà giải nhanh nó không. Từ từ. Lo trì niệm lên, lo thiền thì tự nhiên nó sẽ giải. Nó là cái đời nó tạo thành tập quán nó tạo thành nghiệp. Cũng như hút thuốc cũng tại là cái nghiệp thuốc. Mà uống rượu cũng tạo ra cái nghiệp. cái tập quán. Bây giờ chúng ta tu nay mình giải chút, mai giải chút, nó dẹp. Nó dẹp cái tập quán đó mới thoát được. Và nó ôm tập quán làm sao thoát được. Rồi tấn công cao ngạo mạn cũng là một cái tập quán nữa. Không có ôm cái đó. Phải tự bỏ. Căn bản của người tu là phải nhịn nhục. Nó mới tiến qua được. Của người tu mà thiếu nhịn nhục không có được. Lập phe này phe nào cũng không có được. Chỉ trích người này người đó cũng không có được. Chỉ trích mình. Mình đã bao quên mình từ lâu rồi. Vì trở về với chính mình. Trở về lãnh vực từ bi sẵn có của chính mình. Thì lúc đó là chủ nhân ông mới thức dậy. Ông Phật sống thức dậy. Ông Phật là phần hồn, chân tâm của mình là ông Phật. Thức dậy. Thì nó càng ngày càng tìm ra cái nguyên lý. Thì nó thấy nó là ai. Và Phật là ai. Lúc đó mới đánh lễ Phật được. Chứ bây giờ mình cứ nghe người ta ca tụng Phật hay quá. Rồi bây giờ mình đánh lễ Phật nào. Ở thế gian thì đi chùa đánh lễ Phật gỗ thôi. Bỏ quên cái tâm. Bây giờ mình mở cái tâm được rồi mình mới đánh lễ được. Rất rõ ràng.
Bạn nào đặt câu hỏi chưa?
Đó là trước khi á, cứ làm tiếp cho nó ra hết. Coi chừng cái nơi cái nóng là cái trái cật dơ rồi đó. Trái cật nó dơ, mới nóng. Phải ăn cái đồ thanh nhẹ ha, và làm chứng minh nó nhiều, đừng có ăn trước nữa. Đừng có ăn thịt, đừng có rước trượt vô trong mình nữa, nó còn nóng thêm á. Cứ thử là biết à, tuần này tôi ăn chay, ăn rau không, tôi làm thế nào, nó nhẹ. Mà tuần sau tôi ăn thịt, nóng. Còn nóng hơn nữa, cái trượt khí mà, trượt khí nó xâm nhập, nó xâm chiếm cơ tạng. Hả? À? Nó ra thì đỡ rồi, thứ đó là cái toxin độc tố trong người. Trượt khí là độc tố trong người nó chạy ra. Nó ra bởi mồ hôi, ra bởi mồ hôi, hơi thở. Trượt á, chứ không phải thanh đâu. Đó cũng trượt thôi, cũng là trượt thôi. Nhưng mà nó sẽ ra bởi cái chỗ đó. Nó đã vô trong người rồi. Bây giờ nó ra từ từ, nhưng mà mình phải ăn chay dứt khoát nó mới ra luôn. Mình lấy cái nhẹ, nó mới dẹp nó được. Chứ không phải cái nhẹ thua đâu. Nhẹ làm trời, nặng làm đất. Nhẹ nó bay bổng được. Còn nặng là nó làm đất, nó trượt. Nhiều người cứ nói tôi ăn chay rồi yếu, không phải đâu. Ăn chay là nó mạnh lại. Ăn chay không có yếu. Ăn chay của người nó mạnh lại. Nó phải tắp lia tất cả những cái thần kinh ở trong này nó trở lại hồi sinh tốt. Người ta không hiểu. Ăn lung tung rồi ăn đụng với nhau. Cơm với thịt cũng là đụng á. Mười mấy tiếng ngồi nó mới tiêu à. 7-8 tiếng ngồi nó mới tiêu à. Rồi bây giờ mình ăn cơm với rau nó có 4 tiếng ngồi nó tiêu rất trật tự. Nó rất trật tự. Cái đó là vệ sinh bây giờ người ta nghĩ là dưỡng sinh bây giờ người ta tìm ra rất tốt. Còn ăn thịt thì với rau không. Thì nó cũng 4 giờ ngồi nó tiêu. Còn ăn đụng rồi nó 7-8 giờ tiếng tới mười mấy tiếng nó mới tiêu thì tự nhiên nó lên men rồi. Men thì nó có vi khuẩn men ở trong mình, con người nó uể oải, không có khỏe. Nóng lạnh bất thường. Cái đó là cái ý chí thôi, cái tập quán thôi. Ăn mặn cũng là một tập quán, ăn chay cũng là cái tập quán. Người chúng ta ăn gì nó thanh nhẹ, nó tập quán rồi ta thấy sướng, cứ việc làm nhẹ cho nó yên ổn hơn. Thay vì đem vô nhiều chuyện cạnh tranh làm khổ óc, khổ não. Chứ tưởng ăn xuống ruột là giấu được, không phải. Xuống ruột rồi nó sản xuất ra nó, cái chất nhờn đó là được cái ruột nó hút đưa lên óc. Đưa lên trung ương. Mà nếu mà ăn trượt thì cái óc mình nó trượt à, không có bao giờ mở được, tu hoài không mở là vậy. Phải có một cái ý chí để hướng về thanh nhẹ giải thoát, thì chúng ta phải lập tất cả những gì cơ cấu trong này nó phải thanh nhẹ giải thoát, rồi mới được. Ăn chay không có hại. Rồi đấy, người Đức người ta cũng ăn chay cả làng. Rồi đây, rồi người Mỹ người ta ăn chay cũng nhiều. Toàn là nhà giàu đi ăn chay không? Cái gì để cứu bệnh? Họ có biết tu giải thoát, nhưng mình đã thực hành thì họ cũng họ ăn chay để họ cứu bệnh. Thì mình thấy là cái ăn chay nó hữu lực nhiều lắm. Ăn chay cũng phải ăn trật tự chứ không phải ăn đụng là tâm lương nó cũng như ăn mặn vậy. Hai cái chất protein nhiều quá nó đụng vô nó cũng lên mè. Mình phải cẩn thận về vấn đề ăn uống. Quan trọng lắm. Tu thân thì phải cho cái thân ổn định, với cái thân mà bất ổn, gặp gì nhét nấy vô là cái thân bất ổn. Ăn chanh chách cả ngày cái đó có hậu quả, mấy người đã bệnh rồi, chắc chắn phải bệnh. Mà tu mà nghĩ chuyện ăn nhiều hơn chuyện tu cái đó cũng chết rồi. Xuống âm phủ mà không chạy đâu. Tu phải nghĩ chuyện tu giải thoát, phải có một ý lực rõ ràng, phải có đường lối. Chứ mình làm con người mấy chục năm đi làm cái gì, chuyện làm rước toàn chuyện vô ích cho chính mình, rước làm gì? Làm chuyện không ích cho chính mình. Bởi mình biết cõi này là cõi phạm, không phải cõi trường cửu của chính mình. Thì trong lúc mình ra đi được yên thân hơn. Cho mỗi một đơn vị ông trời, ông giải quyết rõ ràng. Mỗi một đơn vị có quyền nói, quyền nghe, quyền ngửi. Đủ quyền hết, đủ quyền năng, một phép lạ của vũ trụ mà. Con người là một khả năng phép lạ của vũ trụ mà. Đủ quyền hết. Nhưng mà mình phải biết cái quyền đó phải đi đến đâu. Khi mình nhìn quá thì con mắt mình đi đến đâu. Mình nghe nhiều quá lỗ tai mình đi đến đâu. Mình ngửi nhiều quá lỗ mũi mình đi đến đâu. Mình phải hiểu cái hậu quả nó đến đâu. Mà mình nói nhiều quá thì hậu quả mình đến đâu. Mình phải hiểu. Có phá hoại luật trời không? Cơ tạng mình là luật trời. Mà nó nhiễu động quá thì cơ tạng nó không yên. Tạo tâm tối. Thì nó mới tạo ra quốc khí, sân si, giận hờn. Là quốc khí. Cái gì cũng muốn biết mà biết không được. Là tại vì mình thiếu thanh tịnh. Khi mình ăn uống có trật tự tự nhiên nó hiểu. Đâu đó nó có trật tự thanh nhẹ. Cái tim, cái gan, cái thận là quan trọng. Ba chỗ ba nơi đó không điều hòa là loạn. Tâm ra sân si. Cho nên người tu phải ý thức rõ cái đường tu của chính mình. Không có nghe ở ngoài nói gì hết. Bây giờ tôi thấy tôi yên, tôi làm như vậy. Tôi yên. Và tôi nhìn mà tôi không có nghĩ bậy đối với người khác. Cái nhìn của trời Phật cho, tôi nhìn một cách thanh nhẹ, tôi nhìn một cách từ bi, tôi nhìn một cách thương yêu, tôi nhìn một cách học hỏi, thì tôi là một người tiến hóa. Tôi nghe để tôi hiểu tôi, có gì khác hơn người. Tôi nghe cái lãnh vực hiểu của tôi, nó hiểu được bao lâu, bao xa. Trở về được thanh tịnh, nhận thức càng ngày càng rõ. Thì tôi mới áp dụng được cái gì ông trời cho quyền cho tôi. Ông trời cho tôi quyền nhìn, quyền nghe, quyền ngửi. Mà tôi nghe ngửi tôi nói tầm bậy không cả ngày. Đạo này chống đạo kia, cái đó là nói tầm bậy. Tất cả là về trời hết á. Tâm con sông cũng về biển. Mà một ngàn, một triệu cái đạo cũng về trời. Đi đúng lúc, đúng đường là nó chỉ về trời. Nên đạo này đi nói xấu đạo kia là cái ngu xuẩn vô cục. Không phải là người văn minh tiến hóa theo đạo Pháp. Mà không theo được một tí gì của ông Phật. Ông Phật không có đi nói xấu người ta. Mà mình thờ ông Phật mình nói xấu người ta là mình một người trụy lạc, không có phát triển được. Tâm thức không có mở. Tự hại lấy mình. Cho nên thờ Phật phải bắt chước Phật một chút. Mới là người tu. Không bắt được chước Phật một chút là mình thành ma quỷ rõ ràng. Không có phát triển được. Tâm thân bất ổn mà. Chuyện của mình muốn lo suy tư giải tỏa, khám phá khả năng sẵn có của chính mình. Lại mình muốn đi khai thác chuyện của người ta. Có phải tự mình tạo sự sự mâu thuẫn với chính mình. Tu là tu sửa mà không chịu sửa mà tu cái gì? Uổng công của trời Phật. Đó là một tội hồn tại thế gian. Gắn thêm một cái tội nữa là chỉ xuống địa ngục, không có lên được hiện đại. Có chứng minh rõ ràng. Còn tu vô vi dốc lòng tu, con mắt nó phải sáng. Con mắt mà mờ mờ đó không có được, nó phải sáng. Bởi vì nó có một ý chí cực mạnh, giải tỏa phiền não sai quấy, thì tâm tư nó được an lạc, mắt nó phải sáng. Nó có một ý lực mạnh, mắt nó phải sáng. Cho nên đối với người vô vi không có lường gạt được. Cho nên ông Phật không nói cái tham đứng đầu. Nhìn con mắt biết người còn tham ăn, cái tham đứng đầu. Hỏi tham gì? Tham ăn thôi, đừng có nói tham của. Tham của còn nhiều nữa. Tham ăn đứng đầu, hại cơ tạng, nhìn con mắt không yên. Cho nên người tu biết được để lo sửa mình mà tu, tu tiến. Ngày đêm là tu là thành lập, rồi ăn uống trật tự thì con người nó khỏe mạnh nè. Có gì phải đáng lo không? Đâu ai gì, ai hỏi gì nữa không? Cho nên mọi người đến với tôi là êm là vậy. Tại sao êm? Vì tôi đã dùng ý lực khai phá khối óc, thì tất cả các bạn cũng có ý lực trong óc. Mà nghe qua thì cái ý lực nó tự nhiên nó chạy, nó phải đi, nó muốn đi về chỗ đó. Mà nung nấu nữa nó sẽ đi, thật sự nó sẽ đi. Cho nên từ nơi ông Tám ông có cho người nào thế tôi, không phải. Thì lúc ông Tám chết thì tự nhiên nó đứng lên nói ngon lành. Bởi vì ý lực nó đi như cũng vậy thôi, nó bình đẳng nhau nó đi. Anh em là tu là tiên hoa, thì sao lại thiếu gì người thế? Sự hiện diện của tôi cũng như gieo giống, rồi nó mọc mầm, rồi nó nở hoa, nó thành trái. Tương lai sẽ có rất nhiều người đi nói được. Tự động nè, nó mới có giá trị. Mà ôm kinh sách nó không có giá trị, lạc trong lý thuyết. Còn tự động khai mở thần kinh nẻo óc của nó mới có giá trị. Không có ôm lý thuyết bên ngoài. Mình bỏ con ma rồi mình kiếm, mình đi rước ông Phật nó cũng xâm chiếm nha. Thấy không? Mình phải trở lại ngôi vị trí làm Phật mới là đúng. Bỏ nghiệp tâm thì nó thành Phật. Bây giờ mình chưa thành, nhưng mà nay bỏ chút, mai cho bỏ chút, ngày nào mình cũng sẽ thành. Thấy không? Ông Phật đã lưu lại một câu cho chúng sanh này. Ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Phải nhớ câu này, Phật dặn rất kỹ, sợ cái tụi lường gạt. Nói tôi tu hiền lành, bề ngoài thấy hiền lành mà trong dữ, trong đi nói xấu người ta là tụi ác, không phải tụi hiền lành. Tụi ác âu, không phải tụi hiền lành. Tự tạo ác cho nó thì nó không bao giờ phát triển được. Phải hiểu chỗ đó,